Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy ngày 2 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, một phụ nữ Nga có nguy cơ bị Việt Nam xử tử vì buôn lậu ma túy, cộng đồng người Việt tại Mỹ giúp nạn nhân bão Harvey, và Chủ tịch Hạ viện Mỹ hối thúc Tổng thống Trump đừng bỏ chính sách di trú DACA thời Obama.
Trong chương trình tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi việc chính phủ Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận tại Biển Đông. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson vừa gửi lời chúc mừng đến chính phủ và người dân Việt Nam trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong thông cáo đưa ra vào ngày 31 tháng 8, Ngoại trưởng Tillerson nói, kể từ khi bình thường hóa quan hệ song phương cách đây 22 năm, quan hệ giữa hai nước đã phát triển theo cách thức mà không ai có thể hình dung trước. Hai nước đã vượt qua mâu thuẫn và chia rẽ trong quá khứ, hướng tới mối quan hệ đối tác thịnh vượng, mở rộng mối quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế và giữa người dân hai nước. Ngoại trưởng Mỹ nói, các chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới Mỹ đã củng cố thêm đà phát triển tích cực giữa hai nước. Theo Ngoại trưởng Tillerson, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cam kết sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2017 hứa hẹn thúc đẩy mối quan hệ đối tác lên tầm cao mới. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Tillerson gửi đến người dân Việt Nam lời chúc hòa bình và thịnh vượng trong năm tới. Giữa lúc các nỗ lực cứu hộ và thu hồi sau bão Harvey vẫn tiếp diễn ở bang Texas, thuộc vùng đông nam nước Mỹ, thì Tòa Bạch Ốc lên tiếng trấn an các nạn nhân bão lụt rằng họ sẽ không đi đâu cả và sẽ có tiền bạc để giúp đỡ họ. Bão Harvey đã bỏ lại sau lưng những thiệt hại vật chất không sao tả xiết sau khi trút một lượng mưa kỷ lục xuống hai tiểu bang Texas và Louisiana trong suốt 5 ngày. Cố vấn an ninh nội địa của Tòa Bạch Ốc nói các ngân khoản đã được dành sẵn để trang trải các hoạt động trong tháng tới. Cố vấn an ninh nội địa Tom Bossert phát biểu.
If there are and there will be needs for additional funding in the future as those drawdown construction numbers become...
Nếu có nhu cầu thêm tiền tài trợ trong tương lai, và thế nào cũng có, các số liệu về xây dựng sẽ rõ ràng hơn trong giai đoạn hồi phục. Chúng tôi sẽ có thể xem xét các nhu cầu này. Đó là quan điểm của chúng tôi trong lúc này, và tôi không lo lắng gì cả về chuyện chúng ta không có tiền bạc ngay bây giờ cho các hoạt động đang tiến hành, cũng như các hoạt động mà chúng tôi dự kiến sẽ xúc tiến trong tháng tới.
Ông Bussert cho biết 100.000 căn hộ đã bị tác động bởi bão và rất nhiều cấu trúc hạ tầng công cộng đã bị hư hại, như các xa lộ và cầu cống. Houston, thành phố lớn thứ tư nước Mỹ, là thành phố bị tác động nặng nề nhất. Tuy nhiên, thị trường Houston cho biết thành phố này vẫn mở cửa hoạt động và chưa gì đã cho thấy những dấu hiệu hồi phục. Thị trường Sylvester Turner nói.
Let me tell you one of the reasons why I think we will be back.
Hãy cho phép tôi giải thích những lý do vì sao tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ hồi phục nội trong vòng một năm, nếu không muốn nói là sớm hơn. Lý do là bởi vì tại thành phố này có những người và những tập đoàn công ty sẽ đóng góp hết sức mình để bày tỏ sự hậu thuẫn của họ, và bày tỏ sự hậu thuẫn của họ rất sớm.
Cho tới nay, những quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump hình như thường xuyên có mặt tại khu vực bị bão tác động. Phó Tổng thống Mike Pence cũng góp một bàn tay trong công tác dọn quang ở Texas hôm thứ Năm, và theo dự kiến, Tổng thống Trump sẽ quay trở lại nơi này vào ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 9, sau chuyến đi thăm đầu tiên hôm thứ Ba tuần này. Những nạn nhân đang phải chống chọi với những tàn phá do bão Harvey gây ra, chắc chắn hy vọng rằng sự chú ý ở các cấp cao nhất trong chính phủ sẽ được duy trì, một thời gian dài sau khi nước lụt đã rút hết ra khỏi khu vực. Trong khi chờ đợi, số tử vong có liên quan tới bão hiện nay là ít nhất 37 ca, và các giới thẩm quyền dự kiến con số này sẽ còn tăng cao.
Nhà Trắng hôm thứ Sáu dự định yêu cầu Quốc hội cấp ngân khoản đợt đầu trị giá 5,9 tỷ đô la cho nỗ lực khôi phục sau bão Harvey. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa cũng đang lên kế hoạch sử dụng gói cứu trợ này, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ áp đảo để giành được sự chấp thuận nhanh chóng cho việc tăng hạn mức vay mượn của liên bang, theo hãng tin AP. Một nhân vật cao cấp của phe Cộng Hòa ở Hạ viện phát biểu với điều kiện giấu tên vì các cuộc bàn bạc mang tính chất riêng tư, tiết lộ cách tiếp cận này với hãng tin AP. Nó bỏ qua phản đối của những nghị sĩ bảo thủ tại Hạ viện, những người đang khăng khăng yêu cầu tách ngân khoản dành cho thảm họa Harvey ra khỏi việc tăng trần nợ. AP dẫn lời những phụ tá cao cấp khác của đảng Cộng Hòa cảnh báo rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Gói viện trợ ban đầu cho Harvey sẽ làm đầy ngân quỹ ứng phó thiên tai của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang cho tới ngày 30 tháng 9. Nhà Trắng chung quyết yêu cầu này và gửi tới Quốc hội trong ngày thứ Sáu. Một phụ tá cao cấp ở Quốc hội hôm thứ Sáu nói với AP rằng yêu cầu sẽ bao gồm 5,5 tỷ đô la cho quỹ cứu trợ thiên tai và 450 triệu đô la cho chương trình cho vay thiên tai của Sở Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ. Phụ tá này không được phép tiết lộ công khai thông tin trước một thông báo chính thức và phát biểu với điều kiện giấu tên, AP cho biết. Số tiền viện trợ này sẽ là ngân khoản cấp đợt đầu tiên cho những nỗ lực phục hồi ngay lập tức. Sau đó sẽ có những gói viện trợ lớn hơn, một khoản tiền bổ sung từ 5 đến 8 tỷ đô la dành cho nỗ lực phục hồi sau bão Harvey có thể được nhét vào một dự luật chi tổng thể mà Quốc hội phải thông qua trong những tuần tới để cấp tiền cho chính phủ hoạt động qua ngày 30 tháng 9, theo phụ tá cao cấp này của phe Cộng Hòa ở Hạ viện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Các cộng đồng người Việt, các cơ sở tôn giáo và những thiện nguyện viên đang hỗ trợ hữu hiệu việc cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại bang Texas. Họ không chỉ giúp người Việt mà còn giúp các gia đình bản xứ gặp nạn. Ông Nhất Nguyên, một thành viên tham gia cứu trợ và là cựu phó chủ tịch cộng đồng người Việt tại Houston cho VOA biết các hoạt động cứu trợ tại bang Texas.
Cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận phối hợp với văn phòng nghị viên của bác sĩ Lê Minh Đức cũng thành lập một cái ban cứu trợ. Ngoài ra thì còn có như các chùa, các nhà thờ cũng đều có những cái tổ chức cứu trợ như chùa Liên Hoa hay là cộng đồng Việt Nam, tất cả đều đã có những cái chương trình rất là hữu hiệu. Có một số anh chị em thiện nguyện họ tự động họ đứng ra phát động nhóm từ Dallas xuống hay là một số từ Austin tới. Họ sẽ cung cấp, họ góp tiền nhau để họ nấu. Thật ra là nhiều cái tổ chức khác nữa, đó là cái tinh thần của người Việt mình cũng rất là quý.
Linh mục Francis Vũ, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ các Thánh tử đạo tại Houston cho VOA biết, các giáo xứ đã tổ chức các hoạt động cứu trợ bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 khi cơn bão tràn qua thành phố.
Thì khi mà chúng tôi bắt đầu mở cửa là tức là sáng hôm thứ Bảy thì chúng tôi họp ở bên Hội đồng Mục vụ, bên Hội đồng Tài chánh với các đoàn thể công giáo tiến hành của giáo xứ để mà quyết định là chúng ta sẽ mở cửa để đón tiếp những nạn nhân bão lụt qua một cái tình hình nó rất là bi đát như vậy đó. Thì may mắn của chúng tôi là được các cơ sở thương mại, thí dụ như là chợ Bến Thành là một cơ sở rất lớn, đã ngay từ cái phút đầu tiên để chúng tôi có được cái những cái phương tiện thì họ đã giúp những cái thực phẩm cũng như nước uống để chúng tôi chuẩn bị trước khi mà thành phố họ gửi tới cho chúng tôi những cái nhu yếu phẩm đó. Thì là đó là các cơ sở hoặc là phở thi thì họ đã nấu những cái nồi phở để sẵn sàng đón bà con ở đó. Thì
anh Vũ Chí Công, trưởng nhóm thiện nguyện viên ở giáo xứ các Thánh tử đạo Việt Nam cho VOA biết,
chúng em hiện tại bây giờ đang là trợ giúp những người mà tị nạn đó, được bão lụt, bất cứ ai, người Mỹ hoặc người Á Đông, bất cứ ai có cần sự giúp đỡ thì giáo xứ sẵn sàng giúp đỡ đó. Thì trách nhiệm của em là chỉ điều hành ở dưới đây và có một số các thiện nguyện giúp đỡ. Thì họ có thể ở đây cứ ngủ ở đây, thì tụi em có những đồ ăn nóng cũng như đồ mì gói nước này, hoặc là nếu mà họ có cần họ chỉ tới họ lấy quần áo hoặc là lấy men để về nhà hoặc là lấy đồ ăn.
Thượng tọa Thích Hàng Đạt tại chùa Phật Giác ở thành phố Sugarland, phía tây nam Houston, nơi tiếp nhận và cứu trợ nhiều người Việt lánh nạn cho biết.
Ở đây đó thì chúng tôi cũng giúp cho những người mà họ bị ngập lụt trong nhà đó, họ tới đây họ tạm á. Rồi mấy bữa nay tôi cũng giúp cho những người mà họ không có tiền mà để mà trả những chiếc xe bị hư, vì nhất là những người mà lao động nghèo họ không có bảo hiểm hai chiều á, những cái xe cũ á bị ngập lụt hay bị hư á, thì chúng tôi sẽ giúp họ. Chúng tôi nhờ những cái tiệm sửa xe đó xem coi là chiếc xe hư, chúng tôi sẽ giúp họ trả tiền xe hay là trả phần nào để có chiếc xe để làm cái phương tiện đi lại.
Thầy Thích Hằng Đạt cho biết tại Suraland mưa đã ngưng từ hôm thứ Tư, tuy nhiên các hồ nước đang xả đập nên các hộ dân còn bị ngập vẫn phải đến ở tại các trung tâm tạm lánh. Theo Linh Mục Francis Vũ, hầu hết người Việt gặp nạn ở Houston không ở các trại tạm cư, còn gọi là shelter, như người bản xứ, mà họ chọn ở chung với các gia đình của người thân hay bạn bè, ít bị mưa lụt ảnh hưởng hơn. Cũng theo Linh Mục Francis Vũ, với các căn nhà bị ngập lên tới nóc, thì công tác cứu trợ sẽ kéo dài hàng tháng, hàng năm mới có thể khắc phục hoàn toàn. Vấn đề cấp thiết nhất theo Linh Mục Francis Vũ là các nạn nhân cần phải có tiền để sửa chữa nhà.
Cấp thiết nhất là họ làm sao bây giờ họ có tiền, trước khi mà họ được chính phủ họ trợ cấp thì họ cần có tiền hoặc là một số tiền nhỏ để mà sửa chữa lại nhà cửa, nhưng mà họ có thể họ về họ trở lại cái sinh hoạt cũ được. Đó là tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất của họ.
Tuy nhiên trong giới hạn của mình, giáo xứ các thánh tử vì đạo sẽ sớm đóng cửa vì phải nhường cơ sở lại cho các học sinh khi các em bắt đầu năm học mới sau khi nước rút. Ông Nhất Nguyên cho biết thêm về hoạt động cứu trợ của cộng đồng người Việt ở Houston.
Thì ở Houston chúng tôi có thành lập một cái ủy ban cứu trợ nạn nhân bão Harvey, và đây cũng là một cái thời điểm để chúng ta tạ ơn lại nước Mỹ. Thì chúng ta không chỉ cứu giúp những người Việt Nam chúng ta mà chúng ta có thể cứu giúp cả những người bản xứ nữa. Người ở gần đó thì họ kéo đây để họ nấu những bữa ăn cho quý đồng hương chúng ta, không những cho đồng hương chúng ta mà cho những người bản xứ. Và có những người họ đóng những thùng áo quần để gửi thêm những cái chi phiếu.
Ông Nhất Nguyên nói hiện nay các nạn nhân bão Harvey cần rất nhiều thứ, nhưng cần nhất là sự hỗ trợ về pháp lý vì nhà của họ không mua bảo hiểm lụt.
Bởi vì người bản xứ họ bị nạn rất là nhiều và có những cái cháy rất là thương tâm, và rất là nhiều ngôi nhà, 80% những ngôi nhà bởi vì họ không nằm trong cái khu vực lụt thì họ không mua bảo hiểm lụt, và bây giờ họ bị cơn bão này rất là nặng. Và thời gian ban đầu chúng ta tưởng là nó nhẹ lắm, nhưng mà càng ngày mưa nó càng nặng thì xả những căn đập xuống. Khi mà cơn lụt nó ngập tới, chúng ta không thể ngờ được nó như thế nào, thì đôi lúc có nhiều người chỉ ôm về bộ đồ mà ra đi thôi.
Thầy Thích Hằng Đạt chia sẻ.
Gần đúng là tâm điểm, mà nói chung là vùng Houston này, thành phố Houston này gần như chỗ nào cũng bị hết á. Có những cái vùng ở dưới gần biển á, như vùng dân Việt Nam chúng ta ở Dickinson hay Galveston á, thì những cái sự thiệt hại nó nhiều hơn, có thể ngập lụt đến nóc vậy. Mới vừa rồi đó, mấy ngày trước á, vì xả đập á, cho nên dẫu là những người mà ở những chỗ vùng cao mà chung quanh cái đập nó cũng bị chịu ảnh hưởng.
Linh Mục Francis Vũ rất cảm phục tinh thần quảng đại của người Việt, lương cưu mang lẫn nhau lúc hoạn nạn. Những nhà hảo tâm và các thiện nguyện viên không chỉ ở Texas mà từ các tiểu bang khác như ở California, Washington DC cũng có những tình nguyện viên sẵn sàng bay sang Texas để hỗ trợ nạn nhân bão. Từ thứ Sáu tuần trước, ngày 25 tháng 8, khi bão Harvey ập vào thành phố Houston, cả thành phố bị ngập do mưa kéo dài, người dân không vào được hay ra được khỏi thành phố và cũng không ra khỏi được ngay căn nhà của mình. Houston, thành phố lớn thứ Tư của Mỹ, là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão Harvey. Hôm 31 tháng 8, chính phủ Hoa Kỳ cho biết có ít nhất 37 ca tử vong, dưới hơn 100.000 căn nhà đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão, và rất nhiều cấu trúc hạ tầng công cộng cũng như hệ thống xa lộ cầu cống đã bị hư hại.
Theo một bản tin của Reuters, Trung Quốc hôm 1 tháng 9 thúc giục Việt Nam nhìn nhận một cách bình tĩnh và có lý trí về các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, sau khi Việt Nam lên tiếng phản đối vào lúc căng thẳng giữa hai nước láng giềng trở nên xấu đi liên quan đến vùng biển chiến lược nằm trong vòng tranh chấp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói tại một cuộc họp báo rằng các cuộc tập trận đó mang tính thường niên. Tin của Reuters cho hay, bà Hoa nói thêm là nơi tiến hành cuộc tập trận ở khu vực Tây Bắc Biển Đông thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Một ngày trước khi Trung Quốc đưa ra lời thúc giục, hôm 31 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu quan điểm của Hà Nội về việc Trung Quốc thông báo tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Bà Hằng nói Việt Nam hết sức quan ngại về thông báo của Trung Quốc. Bà khẳng định lập trường của Việt Nam là mọi hoạt động của nước ngoài trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam cần phải được thực hiện phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế. Bà Hằng nhấn mạnh, Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông. Nữ phát ngôn viên cho biết thêm rằng trong ngày 31 tháng 8, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để nêu rõ lập trường của Việt Nam. Những lời qua tiếng lại kể trên giữa đại diện ngoại giao hai nước nổ ra vì cách đây ít ngày, Cục Hải sự Trung Quốc đã thông báo nước này tiến hành diễn tập quân sự trong một khu vực rộng lớn mà Hà Nội xem là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cục của Trung Quốc nói diễn tập kéo dài từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9, trong đó có 3 cuộc tập trận bắn đạn thật trong các ngày 31 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 ở gần các đảo Phú Lâm, Quang Hòa và Hoàng Sa ở quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam tuyên bố chủ quyền về quần đảo này, nhưng trên thực tế nó thuộc sự kiểm soát của Trung Quốc từ đầu năm 1974. Một bản tin của báo Thanh Niên phát đi sáng ngày 1 tháng 9 có hình minh họa cho thấy vùng tập trận có điểm gần Việt Nam nhất, chỉ cách Đà Nẵng khoảng 75 hải lý về phía đông. Tờ báo lớn của Việt Nam dùng từ phi pháp để nói về các cuộc diễn tập của Trung Quốc mà theo báo này diễn ra trên vùng biển có diện tích tới 11.000 km2. Tin của Thanh Niên có đoạn, nếu các cuộc tập trận này diễn ra trên thực tế thì đây là sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, đe dọa an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Thạc sĩ Hoàng Việt, một chuyên gia về Biển Đông, nhận xét với VOA rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc năm nay đáng chú ý hơn do diễn ra trong bối cảnh đặc biệt là trật tự thế giới đang thay đổi và đang có những căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông lưu ý rằng hồi tháng 7, dưới áp lực của Bắc Kinh, Việt Nam đã đình chỉ việc khoan dầu ở một khu vực ngoài khơi mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Gần đây, Trung Quốc tỏ ra khó chịu về những nỗ lực của Việt Nam vận động các nước Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc cũng khó chịu về mối quan hệ quốc phòng gia tăng giữa Việt Nam với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, theo tin Reuters. Thạc sĩ Hoàng Việt nhận định với VOA từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi cho rằng là cái thông điệp của Trung Quốc muốn nhắc nhở Việt Nam rằng cái quốc gia mà có nhiều quyền lực và đang thống trị ở Biển Đông bây giờ là Trung Quốc. Và nếu Việt Nam không gọi là tuân phục Trung Quốc, hoặc là nói như là cái cách của một số báo chí của Trung Quốc như là cả báo Hoàn Cầu, là Việt Nam mà còn gọi là cứng đầu, thì Trung Quốc sẽ dùng sức mạnh, và trong đó kể cả sức mạnh quân sự.
Vị chuyên gia này cho rằng lúc này cần theo dõi xem các kênh do Việt Nam và Trung Quốc thiết lập trước đây để giải quyết tranh chấp biển có được sử dụng hay không. Nếu không, theo ông, Hà Nội sẽ phải tính đến phương án khác, nhưng cũng không có nhiều sự lựa chọn.
Đương nhiên là nếu mà bây giờ mà Việt Nam làm căng với Trung Quốc thì đó là việc rất khó. Bởi vì nói thì phải nói Trung Quốc cũng càng ngày càng mạnh. Mà Việt Nam thì cái tiềm lực mà một mình của Việt Nam thì không đủ để có thể là đối đầu với Trung Quốc được. Có lẽ trong lúc này với Trung Quốc thì Việt Nam chỉ có một biện pháp, đó là sự ngoại giao. Sau cái phán quyết gần đây của Philippines thì có lẽ là Việt Nam không được thuyết phục lắm trong cái việc là sử dụng biện pháp pháp lý. Nên tôi dự đoán rằng khả năng Việt Nam sử dụng biện pháp ngoại giao là chính.
Hồi năm ngoái, một tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ các căn cứ để Trung Quốc đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông trong một vụ khiếu nại do Philippines nộp đơn. Nhưng sau đó, Philippines đã không đả động gì đến phán quyết. Thay vào đó, chính quyền của Tổng thống mới Duterte đã có nhiều động thái hòa hoãn về tranh chấp biển và gia tăng hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Nhiều nhà quan sát cho rằng diễn biến đó đã đẩy Việt Nam vào thế khó khăn hơn và đơn độc hơn trong tranh chấp biển với Trung Quốc. Theo chuyên gia Hoàng Việt, biện pháp ngoại giao của Hà Nội là tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và trên cơ sở tình hữu nghị, yêu cầu Bắc Kinh kiềm chế. Mặt khác, Việt Nam, theo ông Việt, cũng thúc đẩy quan hệ với các đối tác khác, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Hoa Kỳ, để làm đối trọng và có những tiếng nói từ các nước đó giúp kiềm chế phần nào hành động của Trung Quốc. Trung Quốc đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông, nơi ước tính có lượng thương mại quốc tế trị giá 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm. Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền ở đó.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Nga hôm thứ Sáu nói rằng họ sẽ đáp trả nghiêm khắc bất kỳ biện pháp nào của Mỹ có hại cho nước này, một ngày sau khi Mỹ yêu cầu Moscow đóng cửa lãnh sự quán tại San Francisco và các tòa nhà ở Washington và New York. Lời cảnh báo của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov được đưa ra trong khi Nga cho biết họ đang cân nhắc một phản ứng trước việc Mỹ đòi Nga đóng cửa hai phái bộ thương mại tại Mỹ, cũng như lãnh sự quán tại San Francisco trước ngày 2 tháng 9. Chúng tôi sẽ phản ứng một khi chúng tôi kết thúc phân tích của mình, ông Lavrov nói với các sinh viên ở Moscow. Chúng tôi sẽ phản ứng nghiêm khắc với những điều gây tổn hại cho chúng tôi. Trong một diễn biến khác, một phụ tá hàng đầu của Điện Kremlin phàn nàn rằng bước đi của Mỹ càng đẩy mối quan hệ song phương vào ngõ tối và thúc đẩy một loạt các biện pháp trả đũa ăn miếng trả miếng. Ông Lavrov hôm thứ Sáu ám chỉ rằng Nga có thể xem xét ra lệnh cắt giảm thêm nhân viên đại sứ quán Mỹ nữa, nói rằng Moscow lần trước đã hào phóng cho phép Washington giữ lại hơn 150 người. Ông nói rằng Nga đã cắt giảm số lượng nhân viên của Mỹ để cho ngang bằng với số lượng các nhà ngoại giao Nga ở Mỹ, nhưng Moscow đã hào phóng tính thêm 150 nhân viên người Nga làm việc tại văn phòng đại diện của Nga ở Liên Hiệp Quốc. Ông Lavrov nói rằng Moscow vẫn hy vọng có mối quan hệ hữu hảo hơn và quy trách những đối thủ chính trị của Tổng thống Donald Trump làm cho tình hình xấu đi. Khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã nói rằng ông muốn cải thiện mối quan hệ Mỹ-Nga đang ở mức thấp như thời hậu chiến tranh lạnh. Nhưng kể từ đó, mối quan hệ đã trở nên căng thẳng hơn sau khi các quan chức tình báo Mỹ nói rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, điều mà Moscow một mực phủ nhận. Ông Trump bản thân cũng đang chống chọi với những cáo buộc nói rằng những cộng sự của ông, thông đồng với Nga, đã miễn cưỡng ký ban hành các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Moscow được Quốc hội soạn thảo. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan kêu gọi Tổng thống Donald Trump đừng bãi bỏ một chương trình thời Tổng thống Obama bảo vệ những người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp khi họ còn là trẻ nhỏ. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết ông Trump sẽ loan báo vào thứ Ba tuần sau về quyết định của ông đối với chương trình hành động trì hoãn cho người nhập cảnh Mỹ khi còn nhỏ, gọi tắt là DACA, bảo vệ gần 800.000 người khỏi bị trục xuất. Chương trình này cũng giúp cho những người này, được gọi là Dreamers, có đủ điều kiện để xin giấy phép lao động. Chúng tôi yêu quý những Dreamers, ông Trump nói với các phóng viên trong phòng bầu dục. Ông Ryan và thượng nghị sĩ Orrin Hatch, cả hai đều theo đảng Cộng Hòa, hôm thứ Sáu đã cùng một nhóm các nhà lập pháp, dù nhỏ nhưng đang lớn dần, lên tiếng chống lại việc bãi bỏ DACA, được cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Barack Obama ký ban hành hồi năm 2012, và lâu nay vốn là mục tiêu đả kích của những người có chủ trương bảo thủ về di trú. Tôi thực sự không nghĩ rằng ông ấy nên làm điều đó, và tôi tin rằng đây là điều Quốc hội phải sửa chữa, ông Ryan nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh WCLO ở thành phố quê nhà Janesville của ông ở bang Wisconsin. Những bạn trẻ này không biết đất nước nào khác ngoài nước Mỹ. Những người này đã được cha mẹ của họ đưa đến và không biết quê hương nào khác cả. Và vì vậy, tôi thực sự tin rằng cần có một giải pháp lập pháp. Đó là điều mà chúng tôi đang giải quyết, và tôi nghĩ chúng tôi muốn cho mọi người an tâm, ông Ryan nói thêm. Ông Hatch nói trong một thông cáo rằng bãi bỏ chương trình này sẽ làm phức tạp hơn nữa hệ thống di trú của Mỹ vốn đang rất cần cải cách lập pháp. Giống như Tổng thống, tôi lâu nay vẫn ủng hộ việc thực thi luật pháp nhập cư hiện tại của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng cần một giải pháp khả thi vĩnh viễn cho những cá nhân đã vào đất nước của chúng ta một cách bất hợp pháp khi còn là trẻ nhỏ, mà không phải do lỗi ở họ, và họ đã xây dựng cuộc sống của mình ở đây. Và giải pháp đó phải đến từ Quốc hội, thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa tại nhiệm lâu nhất nói thêm. Ông Trump đã đưa việc trấn áp người nhập cư trái phép làm trọng tâm của chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 của ông và đã đẩy mạnh những vụ trục xuất kể từ khi nhậm chức vào tháng 1. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nói rằng người nhập cư góp phần quan trọng vào nền kinh tế và chấm dứt chương trình này sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và doanh thu thuế. Phần lớn những người nhập cư Dreamers đến từ Mexico và các quốc gia Mỹ Latin khác. Hơn 200.000 người đang sinh sống ở California, trong khi Texas có 100.000 người. New York, Illinois và Florida cũng có số lượng lớn. Hàng trăm nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã ký vào một lá thư ngỏ hôm thứ Năm, khuyến khích Tổng thống Trump giữ lại chương trình hành động trì hoãn cho người nhập cảnh Mỹ khi còn nhỏ, DACA, và yêu cầu Quốc hội thông qua đạo luật DREAM được cả hai đảng ủng hộ. Các nhà lãnh đạo thung lũng Silicon, những người ký tên vào bức thư gửi cho ông Trump lập luận rằng những người được gọi là Dreamers đóng vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế và góp phần vào lợi thế cạnh tranh toàn cầu của Mỹ. Những người ký tên trong bức thư được công bố bởi FWD.us bao gồm Mark Zuckerberg và Sheryl Sandberg của Facebook, Tim Cook của Apple, Jeff Bezos của Amazon, Sundar Pichai của Google và Mark Whitman của HP là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Chúng tôi lo ngại về những diễn biến mới trong chính sách nhập cư đe dọa tới tương lai của những người nhập cư trẻ tuổi không giấy tờ được đưa vào Mỹ lúc còn nhỏ, bức thư viết. Gần 800.000 thanh thiếu niên có tư cách DACA ở Mỹ có nguy cơ bị trục xuất nếu chính quyền Trump quyết định bãi bỏ chính sách này của Tổng thống Obama. Zuckerberg, người sáng lập FWD.us, một sáng kiến nhằm cải cách nhập cư, nói thêm trong một thông điệp đăng trên Facebook. Tôi sát cánh với những Dreamers, những người trẻ tuổi được đưa vào nước của chúng ta bởi cha mẹ của họ. Nhiều người đã sống ở đây rất lâu rồi. Chúng ta cần một chính phủ bảo vệ những Dreamers, ông Zuckerberg cho biết. Những người trẻ tuổi này đại diện cho tương lai của đất nước chúng ta và nền kinh tế của chúng ta. Đó là bạn bè và gia đình của chúng ta, những học sinh và những nhà lãnh đạo trẻ trong cộng đồng của chúng ta. Bức thư được công bố sau khi tin tức từ giới truyền thông cho hay chính quyền của ông Trump đang xem xét bãi bỏ DACA. Các nhà lãnh đạo trong ngành công nghệ lâu nay là những người lớn tiếng ủng hộ cải cách nhập cư, đặc biệt là thị thực cho phép các công ty của họ tuyển dụng nhân công có trình độ cao từ nước ngoài. Theo bức thư, ít nhất 72% trong số 25 công ty hàng đầu, trong số những công ty được nêu tên trong danh sách Fortune 500, xem những người có tư cách DACA là nhân viên của họ. Một người phụ nữ Nga đang đứng trước nguy cơ bị xử tử ở Việt Nam sau khi bị bắt vì mang lậu 3kg cocaine khi nhập cảnh. Theo lời cô Maria Dapirka, 30 tuổi, số ma túy đó là do người tình Nigeria nhét vào hành lý xách tay của cô. Cô chỉ biết tên người đàn ông này là Nick và nói đã bị hắn ta lừa dối. Người này tự nhận là một cầu thủ bóng đá hàng đầu. Các luật sư của Maria nói rằng cô chấp nhận thực tế có thể sẽ bị sớm bị xử tử, nhưng cô vẫn vớt vát hy vọng sẽ được trả tự do sau 3 năm tù. Cô Maria đã sống ở Thái Lan trước khi gặp Nick. Hải quan Việt Nam đã bắt cô với gần 3kg cocaine khi cô nhập cảnh sau một chuyến bay từ Singapore. Cô khai rằng lượng cocaine đó do Nick nhét vào hành lý của cô. Nick còn có tên là Chip Eze. Hắn ta dường như hay quyến rũ những phụ nữ trẻ đẹp rồi sau đó lừa họ xách ma túy. Lẽ ra hôm 31 tháng 8, Tòa án thành phố Hồ Chí Minh ra phán quyết và kết án Maria, nhưng phiên tòa đã bị hoãn lại lần thứ 5 để điều tra thêm. Trong một bức thư gửi cho mẹ là Olga, Maria nói rằng cô sẵn sàng đón nhận bất kỳ kết cục nào.
Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Nam, năm nay 38 tuổi, ở Mỹ được 10 năm, có câu hỏi: cứ mỗi lúc không khỏe trong người thì bị nhức lưng. Hồi nhỏ 5 tuổi tôi bị té viêm đầu gối và bệnh viện nói phải cưa chân. Nhưng sau đó tôi được bác sĩ Tư trị hết. Từ lúc đó tới nay, tôi thường xuyên bị nhức khớp gối và đau lưng. Tôi uống thuốc tàu, thuốc thống phong thì hết hẳn, nhưng mặt tôi bị sưng. Tôi đoán thuốc đó là thuốc giả và làm từ thuốc đề xa. Tôi không biết và đã uống thuốc đó tới nay hơn 20 năm, nhưng khi đi bác sĩ thì chỉ cho ibuprofen 400mg, uống thì hết liền, nhưng hôm sau lại bị nhức. Xin hỏi bác sĩ là tôi bị gì? Tại sao cơn đau nhức thường xuyên xảy ra khi tôi ăn măng hay là thịt bò và uống nước trà? Và nhiều thức ăn khác mà tôi không biết được sẽ làm tôi đau nhức, và xin hỏi tôi phải tránh ăn những thức ăn nào? Thuốc đề xa sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Vì dạo này tôi hay bị tiểu đêm 2 lần mỗi đêm. Năm 10 năm nay tôi thường xuyên bị ngăn ngực và nhột nhột ở tim. Đi khám bác sĩ tim thì bình thường, nhưng tôi khó thở và phải cạo gió thì khỏe lại. Xin hỏi đó có phải là tác dụng phụ của các thuốc trên gây ra? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của một thính giả tên là Nam, hỏi về viêm khớp và vấn đề dùng dexamethasone trong một thời gian dài. Thì những cái tin tức vị thính giả đưa ra không đủ để chúng ta có thể trả lời một cách chính xác cho một trường hợp cá biệt. Và sau đây chỉ là một số nhận xét rất là chung chung và có tính cách thông tin mà thôi. Thứ nhất là chúng ta bàn đến vấn đề một cái vấn đề đau khớp mãn tính xảy ra ở một cái trẻ em. Đối với vị thính giả thì lúc đó chừng 5 tuổi. Và trẻ em đau khớp mãn tính thì nếu mà bây giờ thì chúng ta nghĩ đến một cái bệnh gọi là cái bệnh phong thấp của người trẻ. Từ tiếng Anh người ta gọi là juvenile idiopathic arthritis, có nghĩa là viêm khớp ở cái người trẻ. Juvenile là người trẻ và idiopathic có nghĩa là chúng ta chưa có rõ nguyên nhân. Thì những cái người bệnh này họ bị nóng sốt, họ da nổi mẩn và họ sưng đau khớp. Thì cái bệnh này nó khá hiếm và ví dụ như một trong 100.000 trẻ em thì chỉ có chừng 4 cho tới 14 trường hợp đối với dân số tại Mỹ mỗi năm. Bây giờ có một cái trường hợp khác mà trẻ em có thể đau nhiều khớp mà những cái vấn đề này thì nó cấp tính hơn. Chúng ta cũng nhân tiện này để học hỏi thêm về một cái bệnh khác là một cái bệnh gọi là sốt thấp khớp cấp tính. Tôi xin tạm dịch đây là acute rheumatic fever. Là do cái cơ thể của những cái trẻ em đó nó phản ứng với một cái kháng nguyên của một cái con vi trùng làm sưng họng, con vi trùng đó gọi là Streptococcus. Thì những cái trường hợp này trước đây cũng thường gặp ở Việt Nam, nhưng mà với cái tình trạng vệ sinh càng ngày càng cải thiện thì như ở bên Mỹ thì cũng ít khi mà gặp như vậy. Thì tuy nhiên trong cái trường hợp những cái bệnh gọi là acute rheumatic fever là thấp khớp cấp tính đó, trẻ em đó thì những cái khớp viêm nó sẽ tự khỏi, không phải như là trường hợp chúng ta bàn đây. Và đáng ngại hơn hết là những cái biến chứng ở trên tim như là hẹp van hai lá hay là hở van hay là suy tim. Giống như một cái câu nói của người Pháp ta nói là cái bệnh thấp khớp cấp tính này ở trẻ em nó chỉ là liếm cái đầu gối thôi. Thì sau đó đầu gối nó không sao nhưng mà nó lại cắn vào trái tim. Thì ở Mỹ, một cái chuyện chúng ta cũng đáng để ý là cỡ vào khoảng mùa xuân thì có thể nó có cái bệnh gọi là bệnh Lyme mà đặt tên do một cái thành phố ở trên miền đông bắc nước Mỹ tên là Lyme. Là do cái con vi khuẩn nó tên là Borrelia burgdorferi mà con vi khuẩn đó thì là do cái con bò chét nó chân đen. Từ tiếng Anh ta gọi là black leg tick. Black leg là nó có cái chân màu đen và tick là cái con bò chét. Nó truyền qua người. Và bệnh thì bắt đầu với sốt, mệt mỏi và một cái vết ban màu đỏ, nó di chuyển chỗ này qua cho chỗ khác. Và sau đó thì bệnh nhân có thể bị sưng đau khớp, có thể đau tim và có thể luôn đau luôn tới cái hệ thần kinh, là ví dụ như sưng bằng óc. Thì trong cái trường hợp chúng ta mà của cái vị thính giả hỏi ở đây thì có lẽ là cái triệu chứng mà rõ ràng nhất mà chúng ta nghe nói tới là cái vấn đề khớp nó bị đau từ cái hồi 5 tuổi là có thể là có lẽ là nó hậu quả của việc chấn thương nặng mà vị thính giả nói là hồi đó người ta đã nghĩ tới cái chuyện cưa chân của em bé nhưng mà sau đó chữa trị được và tôi nghĩ là cái cách mà phục hồi, những cái trị liệu phục hồi có lẽ cũng không có tốt lắm. Và chấn thương nó làm hư hại xương và các lớp sụn che chở những cái đầu xương ở trong cái khớp đó. Và khi mà bị chấn thương như vậy thì có thể nó làm rách hay là đứt những cái gân nó giữ cho cái khớp ổn định. Do đó cái khớp nó không còn ở trong cái tình trạng mà hoạt động cơ giới bình thường. Do vậy thì nó lần lần càng ngày thì nó càng bị sưng và viêm và nó ít chịu đựng hơn là cái khớp lành mạnh. Và những cái hư hại hao mòn nhanh hơn là bình thường. Và trong trường hợp ví dụ như một cái người đó họ đau cái đầu gối mà mãn tính kinh niên mà họ đau lưng thì cái vấn đề đau lưng có thể nó gắn liền đến cái chuyện bất quân bình giữa cái hai hạ chi là hai cái chân nó không có đều nhau thì làm cái lưng nó bị ảnh hưởng và có thể một bên yếu hơn bên kia và có thể là tôi xin nói có thể thôi, chúng ta không có thể nói đích xác người bệnh có hay không, và cái xương sống lệch qua một bên. Tuy nhiên những cái chuyện như vậy thì phải cần bác sĩ hỏi bệnh và khám bệnh thì mới biết được. Bây giờ nói về cái vấn đề ăn uống mà ảnh hưởng tới cái vấn đề đau khớp thì chúng ta bàn về cái bệnh gout đọc theo tiếng Pháp và gout theo tiếng Mỹ. Thì chúng ta gọi đây là cái bệnh gout hay là cái bệnh thống phong. Thì một số người bị bệnh thống phong họ sẽ đau nhức khớp nhiều hơn sau khi mà họ ăn những cái thức ăn có nhiều chất. Gọi là purine. Purine là một cái chất ở trong cái thực phẩm mà cơ thể chúng ta cần. Ví dụ như ăn những cái đồ lòng của thú vật, hình giống như chúng ta hay ăn cháo lòng, ăn gan, mề gà, mề, hay là những cái thịt đỏ, hay là những cái thịt dù là cái loại gì mà nếu mà ăn nhiều quá, hay là những cái nước sốt thịt mà sệt chúng ta hay ăn với những cái thức ăn khác thì những cái đó nó chứa nhiều cái purin. Và trong thức ăn uống thì nó có bia và cũng nhiều purin là vì lên men nó mọc nhanh ở trong bia. Và những cái chất này nó cung cấp nhiều purin là nguồn gốc, nó sẽ khi vào cơ thể nó sẽ sinh ra một cái chất gọi là uric acid hoặc là acid uric. Thì lúc uric acid nó ứ động ở trong những cái khớp, những cái kết tinh thì nó làm cho cái khớp đó khó chịu và gây ra viêm khớp. Và đó chúng ta có cái bệnh gout, cái bệnh gout là những cái người thường thường họ hay sưng những cái đầu, cái ngón chân cái họ hay bị sưng, họ đau. Và vị thính giả đây nhắc đến cái măng, thì măng là từ tiếng Anh người ta gọi là bamboo shoot, là chúng ta thì ai cũng biết măng là cái gì. Nhưng mà chứa purine nó cũng có, nhưng mà nó chứa ở cái mức vừa vừa thôi. Thì chúng ta không có biết vị thính giả là có bị gout hay không, và nó ăn măng vào thì đau nhiều thì chúng ta cũng không có thể giải thích một cách dứt khoát được. Thì một số nơi chúng ta để tham khảo thì một số nơi thì cho rằng là cái măng là một cái đồ mát theo cái đông y và nó giảm viêm. Nhưng mà khi tôi xem lại cái tài liệu tham khảo thì những cái khảo cứu khoa học mà về cái vấn đề giảm viêm của măng đó thì người ta chỉ nói về cái tích tinh của cái lá tre, chứ thì người ta không có nói tới cái măng tre. Cho nên khi lúc mà chúng ta đọc mà nói về là giảm viêm, những cái khảo cứu giảm viêm của cái măng thì cũng nên để ý như vậy. Cái tre nó khác, cái những cái tác dụng như vậy là được tìm thấy ở trong lá tre. Thì tuy nhiên một số người người ta đau nhức nhiều hơn sau khi ăn thịt hay là uống bia. Và có thể do cái cơ chế khác là cái cơ chế mà uric acid mà chúng ta vừa nói trên. Ví dụ như là trong cái đồ thức ăn mà trong cái dầu mỡ thì nó có cái omega số 3, omega 3, fatty acid là acid béo omega 3. Thì nó lại có tính cách giảm viêm, nhưng mà cùng cái acid béo mà omega 6 fatty acid, một cái tên khác của nó là linoleic acid, thì nó lại là làm cái tăng viêm và nó làm đau khớp nhiều hơn. Thì những cái chất acid béo omega 3 và omega 6 nó đều là những cái chất cần thiết cho cơ thể chúng ta, không có phải là chúng ta tránh những cái chất đó, nó cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên trong cái diet, trong những cái thực phẩm, thức ăn của cái người Tây phương mà hầu như cả thế giới ăn theo hiện giờ bây giờ, trong ít lắm là trong những cái thành đô thị lớn, thì thường cái tỷ lệ của cái omega 6 fatty acid so với omega 3 thì nó cao hơn gấp cả chục lần, và như vậy nó không có tốt cho sức khỏe lắm. Có nghĩa là mục đích là chúng ta cũng phải ăn omega 6 và omega 3 fatty acid, nhưng mà chúng ta phải giảm cái tỷ lệ omega 6 xuống so với cái kia. Nếu mà chúng ta giảm xuống trên 5 trên 1, hay là giảm bớt hiện 2 trên 1, thì nó giảm bớt những cái vấn đề tác dụng hiện tượng viêm ở trên những cái xương khớp. Thì ví dụ nói cụ thể là ví dụ như trong những cái mỡ mà chúng ta ăn thì thường có cái mỡ, cái dầu mỡ nấu ăn tinh chế, thì có một cái chất gọi là corn oil. Corn oil là cái dầu mà nó lấy từ bắp mà ra. Hay là ví dụ như trong trứng hay là trong thịt gà, có mấy cái da gà, hay là trong cái sunflower oil, thì là những cái hột mà cây hạt hướng dương để người ta lấy trích cái dầu đó ra. Thì trong cái đó thì tương đối nó có cái omega 6 fatty acid, là cái loại mỡ, acid mỡ mà omega 6 nó nhiều hơn là so với những cái thức khác. Trong lúc nếu mà chúng ta chọn một cái những cái dầu như là canola oil, canola oil là một cái dầu nó trích từ cái cây canola. Thì canola này là một cái loại hạt cải dầu, mà trước đây cái dầu này thì được dùng ở trong kỹ nghệ. Nhưng mà sau đó các nhà khoa học bên Canada người ta biến đổi nó thành là một cái giống sản xuất ra dầu ăn được và an toàn. Thành ra họ đặt là canola. Canola gồm cái chữ Canada và oil. Thì cái chất này bây giờ được tiêu thụ nhiều để giúp giảm cholesterol trong máu, vì hàm lượng chất mỡ không no, unsaturated fat của nó cao, là nghĩa là cái chất mỡ tốt. Thì trong cái canola oil thì cái lượng omega 6 fatty acid nó cao, nhưng mà nó không có cao nhiều lắm, nó chỉ gấp đôi lần cái lượng omega 3 fatty acid thôi. Hay là bây giờ chúng ta có thấy những cái hộp mà người ta bán là từ xuất phát từ Mexico, Guatemala, mà nó tên là chia seed. Swiss là CHIA, là những cái hột này ở trong nó cũng có những cái chất mà omega 3 fatty acid tốt, hay là những con cá mà nó có nhiều mỡ như là cá hồi, salmon á, hay là dầu đậu nành, thì những cái thứ đó có thể là chúng khi mà chúng, nếu mà chúng ta không có muốn đau nhức nhiều khi mà ăn corn oil là lấy dầu làm từ bắp, hay là ăn trứng, hay là ăn thịt gà nhiều, ăn thịt nhiều, thì chúng ta khi lúc dùng chúng ta dùng cái dầu olive hay là dầu canola oil, hay là trong cái thực phẩm có cá có nhiều mỡ như là ăn mỡ của cá mòi, của cá hồi xin lỗi, và hay là dùng mỡ từ lấy từ đậu nành. Và cũng chúng ta cũng nên để ý giảm bớt những cái snack food, là những là cái thứ mà đồ ăn mà như bánh rồi mà trái mà người ta sẵn chuẩn bị sẵn ở trong hộp để mình mở ra mình ăn đó, những cái thứ là snack mình ăn đồ vặt, ăn vặt đó, hay là những cái đồ ăn chiên, vì ở trong đó thì nó cũng có nhiều corn oil, có nhiều cái dầu, người ta dùng nhiều cái dầu lấy từ bắp. Và ngược lại thì chúng ta nên ăn những cái món tươi, những cái trái cây tươi, những cái walnuts hay là hạt, những cái hạt. Và nếu dùng dầu ăn thì như chúng ta đã nói, chọn olive oil, canola, và chọn những cái thức ăn mà nó không có đi qua một cái quá trình chế biến ở cái nhiệt độ cao quá. Ví dụ những cái nhân trong cái kỹ nghệ thức ăn, những cái được chế biến ở nhiệt độ cao nó làm biến chất những cái chất mỡ ở trong cái đồ đó, và nên hướng về những cái chất mà nó làm cho viêm ở trong những cái bộ phận trong cơ thể và làm cho đau nhất. Thì bây giờ nói về cái vấn đề mà cách ăn uống và bệnh đau xương khớp, thì cũng có nhiều bài thuốc người ta phổ biến rộng rãi nhưng mà chưa được y khoa công nhận là có bằng chứng. Là ví dụ như một số người ta khuyên mình, người nếu mà đau khớp xương thì nên tránh uống sữa, hay là ăn những cái thức chế biến từ sữa, hay là tránh ăn những cái chất có solanin, là một cái chất mà mình thấy ở trong cái khoai tây hay là cà giá dê hoặc là cà chua. Thì cũng có một số người ta chữa bệnh và người ta cho mình thử như vậy, nhưng mà những cái đó nó chưa có được luồng chính y khoa chấp nhận, còn nghi hoặc. Một trong những cái bất tiện là ví dụ người ta nghĩ là nếu mà uống sữa là một cái nguồn vitamin và cái nguồn calcium tốt, thì nếu mà nó không có lợi mà mình đi tin như vậy, mình không uống sữa thì có thể là mình gây những cái thiếu thốn ở trong cái dinh dưỡng của mình. Thì nói chung những cái biện pháp sau đây thì có thể là được xem là có ích, mà tôi sẽ kể ra sau đây, mà không những cho cái bệnh đau khớp mà là còn tốt cho cái sức khỏe nói chung. Thứ nhất là chúng ta tránh những cái mỡ no, saturated fat, mỡ no có nghĩa là phần đông những cái mỡ động vật. Và nó người ta khuyên mình là giới hạn ở trong chừng 10% của các nguồn calorie. Ví dụ như ăn 2.000 calorie một ngày thì một cái người một ngày ăn 2.000 calorie thì chỉ giới hạn cái mỡ no, cái mỡ saturated. No là nói về cái vấn đề saturated ở trong cái công thức của nó, là chỉ ăn trong vòng chừng 20 gram một ngày mà thôi. Cái ý niệm giới hạn mỡ no này thì bây giờ sau này có thể là người ta cũng ít cứng rắn như hồi trước, vì những cái khảo cứu gần đây thì cho thấy cái vấn đề này nó cũng không quan trọng như trước đây chúng ta nghĩ. Miễn sao chúng ta ăn vừa phải thôi, đừng có ăn nhiều quá. Điểm thứ nhì nữa là bớt muối. Bớt muối, muối có nghĩa là cái chất mà sodium chloride nó làm mặn trong cái thức ăn ở chúng ta, trong thức uống. Người Việt chúng ta mình ăn chấm nhiều, hết tương rồi nước mắm rồi xì dầu, thì trong đó nhiều khi mình ăn nhiều muối mà mình không có để ý. Thường thường những cái người đi ăn tiệm nhiều thì lại càng ăn muối nhiều, vì trong các những cái tiệm ăn thì người ta bỏ muối nhiều để cho tăng cái khẩu vị của cái thức ăn đó. Những cái người già, người bệnh đau khớp thì người ta khuyên là nên giới hạn ăn đừng dưới 1.5 gram muối một ngày, không có quá 1.5 gram, có nghĩa là 1.500 mg một ngày. Và nói cái người trung bình thì người ta khuyến cáo là ăn không có quá 2.3 gram. Nhưng mà trên thực tế là người ta nghĩ ở bên trong Mỹ, ở bên xứ Mỹ này thì còn những cái người trung bình tính ra người ta ăn trên 3-4 gram một ngày, tất nhiên là có thể là gấp đôi cái số lượng mà người ta khuyên nên người lớn tuổi nên ăn. Nên giảm bớt là những cái chất đường, chất tinh bột. Và gần đây cái điểm này, khi mà cái vấn đề giới hạn mỡ nó ít quan trọng hơn trước, thì những người ta nhấn mạnh càng ngày càng nhiều về cái vấn đề chúng ta cần giảm bớt những cái chất đường, những cái chất tinh bột, nói chung là những cái carbohydrate, những cái chất mà cung cấp calorie như là đường, sugar bỏ trong thức uống hay là ăn cơm hay là những cái bột bánh mì, cái này kia, những điều đó là những cái carbohydrate. Riêng về nói về vị thính giả đấy có nhắc tới là mỗi lần uống trà thì nó lại là làm cho người đau nhức. Thì tiện đây tôi cũng xin nêu gần đây, cách đây chừng mấy năm thì ở Đại học Georgetown họ cũng có một cái kết quả của một cuộc nghiên cứu cũng khá thú vị. Là họ nghiên cứu cái trà mà gọi là trà đen, trà chắc là gọi là trà ô long hay là sao đó. Thì họ nghiên cứu trên 76.000 phụ nữ tuổi từ 50 cho tới 79 tuổi. Và người ta nhận xét rằng là trong những cái người phụ nữ mà uống trà nhiều, thường thường ngày 3-4 lần trở lên, thì những cái phụ nữ đó, những cái người này ở bên Mỹ, và họ uống 4 cái tách trà một ngày, họ ở trên thì cái risk, cái cơ nguy của họ bị rheumatoid arthritis là bị cái phong thấp, nó tăng lên đến 78%. Thì xin nhắc lại là cái này là chỉ nghiên khảo cứu bên Mỹ và họ dùng black tea là trà đen và họ không có dùng cái trà xanh hay những cái trà thuốc mà một số khác người uống. Trong lúc đó thì họ kiểm soát, họ so sánh với là những cái người uống cà phê, thì những cái người cà phê họ không có bị tăng cái risk mà viêm khớp như là những cái người mà uống trà thường xuyên. Thì đó chỉ là một cái khảo cứu. Trong lúc nếu mà chúng ta đi tìm hiểu, chúng ta cũng sẽ thấy có những cái người họ nói là cái trà nó là tốt, là nó giúp làm cho bớt giảm phong thấp hay là giảm viêm. Bây giờ thêm một cái điểm nữa là quan trọng là cần phải giảm uống rượu. Dù rằng là sẽ cũng có những cái nghiên cứu họ nói là vì nếu mình uống một ngày một cái lượng ly rượu nhỏ hay là một cái ly bia thôi một ngày một lần thì có thể là có ích làm cho giảm viêm. Nhưng mà nói cũng giống như trong mọi khía cạnh, thì nếu mà chúng ta xài cái gì nhiều quá thì không tốt. Một chút thì có thể tốt, nhưng mà nhiều quá thì có thể là có hại. Và đối với người mập thì phải cố gắng giảm cân xuống. Cũng để thì có thể giúp cho bớt những cái tình trạng viêm ở trong cơ thể và bớt viêm ở trong những cái khớp và bớt đau. Và cái cụ thể như dễ hiểu nhất là nếu mà cái người mập quá thì những cái khớp xương của họ phải làm việc nhiều hơn, phải chịu đựng ở một cái sức nặng quá đáng. Bây giờ nói về cái vấn đề dexamethasone là một cái cách corticosteroid, thì cái thuốc thảo dược hay là cái thuốc cổ truyền Á Đông đang có cái khuynh hướng là càng ngày càng thịnh hành ở Mỹ. Và cái mức tiêu thụ hiện nay ở Mỹ đối với những cái thuốc này nó lên đến trên 4 tỷ đô la. Cho nên không chỉ riêng những cái người ở Việt Nam xài mấy cái thuốc này nhiều, mà ở bên Mỹ cũng vậy. Tuy nhiên những cái nhà bào chế những cái thuốc gọi là thuốc đông phương này, họ chế trộn thuốc Tây vào thuốc Đông Y. Và cái chuyện này nó là một cái chuyện phổ biến, một cái thực tế đã được chứng minh, nhất là cái chất mà dexamethasone được xài để ra mà trị đủ thứ bệnh. Mà cái chất này nó là một cái chất giảm viêm rất mạnh. Thì trong một cái khảo cứu, người ta thử cho mười mấy cái ống kem mà người ta cho trẻ em với người lớn để thoa những cái trị bệnh lác chẳng hạn ở bên Mỹ này, thì người ta thấy đến hết đa số là có chứa ở trong đó chất dexamethasone, mà chất dexamethasone là một trong những cái thuốc rất rất là mạnh, thuộc về loại corticoid. Thì thuốc corticoid nó có nghĩa là gì? Nó là một cái thuốc nó tác dụng, nó giảm viêm rất nhanh, nhưng mà đồng thời nó cũng giảm cái đề kháng của cái cơ thể của chúng ta. Và cái hiển nhiên là trong những cái người Việt Nam, nhất là người Việt Nam tại Việt Nam, thì cái bệnh lao tiềm ẩn là một cái người đó họ có con vi trùng lao nhưng mà họ không có cái dấu hiệu gì ngoài gọi là lao tiềm ẩn. Thì những cái người đó nếu mà họ dùng cái chất corticoid này mà họ không biết thì nó có cái nguy cơ là cái con vi trùng lao đang ngủ yên trong những cái người đó, nó thức dậy và nó gây ra bệnh thật sự. Thì những cái người họ uống corticosteroid là cái loại như là dexamethasone hay là một cái thứ khác, ví dụ như prednisone, thì một số người ốm thì họ lên cân một cách rất là nhanh và lên cân một cách giả tạo, là vì nó không phải là những cái mô mà tốt như là, và xương họ bị xốp, gọi là bệnh loãng xương osteoporosis, râu tóc họ mọc nhiều hơn, thì da họ yếu và nứt, và trẻ em chậm lớn về bề cao. Và dùng nhiều thì có một số người người ta dùng nhiều quá thì thay đổi tính tình, họ khó chịu, băng hăng, gọi là mania, hay là họ bị trầm cảm, depression, hay là có lúc nếu mà nặng quá thì họ có thể bị điên loạn. Cái từ trong trường hợp đó người ta gọi là steroid psychosis, là một cái bệnh tâm thần do uống steroid nhiều quá. Thì cụ thể là nếu mà một trong quá khứ mà mình đã dùng cái đó nhiều thì cụ thể là cái thuốc như vậy nó làm cho con mắt có thể bị cườm nước, có nghĩa là áp suất ở trong tròng con mắt nó lên cao, glaucoma, hay là nó làm cho thấu kính ở trong con mắt, cái thủy tinh thể nó bị đục lại, là cườm khô, là cataract. Thì nếu mà trong quá khứ chúng ta nhiều cái thuốc steroid thì một trong điểm nếu mà có cơ hội thì nên đến bác sĩ chuyên khoa mắt để xem khám xem có mình có những cái bệnh này hay không. Mà một trong những cái điểm quan trọng là cái bệnh glaucoma nó có thể làm cho mình mù sau này. Và cái chuyện dùng dexamethasone lâu dài trước đây và theo như câu hỏi của vị thính giả, và cái chuyện một đêm bây giờ mình đi tiểu 2-3 lần một nhiều lần thì có liên hệ gì không? Thì cái vấn đề đó chỉ có bác sĩ khám bệnh nhân mới trả lời được thôi. Thì cái thuốc dexamethasone nó là một cái thuốc chúng ta gọi là corticosteroid, trong một cái gia đình corticosteroid. Là những cái tác dụng của nó là cái thuốc mà nó tác dụng như là cái chất hormone, cái chất nội tiết của một cái tuyến gọi là cái tuyến thượng thận. Tại sao chúng ta nó gọi là tuyến thượng thận? Từ tiếng Anh nó gọi là adrenal glands. Renal là cái thận, ad là nằm ở bên cạnh. Thì những cái tuyến này nó nằm ở trên cái thận, nó giống như là cái người đội cái nón ở trên đầu vậy. Thì người Việt chúng ta thường thường là mà do cái ảnh hưởng của cái kiến thức đông y thì chúng ta có thể lẫn lộn giữa cái trái thận thì chúng là nhưng mà hay là cái tuyến thượng thận, thì chúng ta có thể nghĩ tới cái vấn đề nó ảnh hưởng tới cái khả năng sinh lý, là cái khả năng tính dục, hay là cái libido, là tại bên Việt Nam mà khi người nào mà họ bị bất lực cái gì thì người ta là người đó yếu thận. Nhưng mà thật sự trong cái Tây y thì cái vấn đề cái thận là nó lọc máu và nó sản xuất ra nước tiểu, hay là cái tuyến thượng thận nó sinh ra những cái hormone này, thì nó không có dính líu gì trực tiếp với cái vấn đề mà tính dục. Bây giờ cái triệu chứng đi tiểu nhiều lần ở trong đêm, chúng ta đã bàn trong một cái cuộc nói chuyện dài trước đây gần đây, thì có thể là nếu mà nó dính líu gì tới cái chuyện bệnh nhân xài dexamethasone trước đây, thì cái sự liên hệ này cũng khó mà thiết lập được và chứng minh khoa học. Thì tôi nghĩ nếu như vậy thì nói theo tiếng Anh nó là unlikely, có nghĩa là chắc là nó không có phải như vậy đâu, thì chúng ta cũng không có nên lo nhiều. Và nói về thuốc mà vị thính giả đang dùng hiện nay thì ibuprofen, hay là chúng ta đọc theo tiếng Việt là ibuprofen đi, thì tên thương mại nó là Advil hay là Motrin, thì nó là một cái thuốc chống viêm, nhưng mà nó không có phải là corticoid. Thì tiếng Anh người ta dùng một cái xài một cái từ mới, ta gọi là NSAID, là có là viết tắt của chữ non-steroid anti-inflammatory drug. Thì người ta nhấn mạnh cái này nó không có phải là chất steroid, nó không phải là corticoid, cho nên nó không có gây những cái phản ứng phụ như là dexamethasone hay là prednisone, là những cái chất corticoid, những cái chất corticosteroid. Nhưng mà những cái các thuốc bên Mỹ mà chúng ta có thể tìm thấy chất NSAID như là bán tự do ở Mỹ, như là aspirin, nó cũng là một cái loại đó. Ibuprofen chúng ta đang bàn, ketoprofen hay là naproxen là thuốc khá thịnh hành ở Mỹ, nó tên thương mại là Aleve và được quảng cáo rất là rộng rãi, viết là Aleve. Nhưng mà dùng NSAIDs như những cái thuốc vừa kể thì chúng ta cần cẩn thận nhất là ở những cái người từng bị chảy máu hay là loét ruột hay là dạ dày, thì có thể gây loét, cái thuốc có thể gây loét hay là chảy máu trong hệ tiêu hóa. Và cái chuyện này rất là thực tế, cái chuyện này rất cần phải cẩn thận, vì chúng ta nếu mà chữa bớt đau nhất mà chúng ta bị chảy máu trong ruột thì có thể chết được. Thì người già hay là cái người có vấn đề về dễ chảy máu thì có thể nghĩ đến dùng những cái thuốc mà nó không có tác dụng làm loét bao tử, loét ruột, như là acetaminophen, mà tên thương mại ở Mỹ thường thường chúng ta nghe nói là Tylenol. Thì hay ở Việt Nam thì cũng có cái tên khác, nhưng mà cái gốc của nó vẫn là acetaminophen. Thì chúng ta có thể dùng đó đối với những cái người già hay là những cái người mà có cái risk chảy máu. Bây giờ điểm cuối về cái vấn đề nặng ngực, khó thở, nhói tim, như chúng ta vì thính giả đây có đã 10 năm nay và mỗi lần cào gió thì khỏe lại. Thì thêm nữa là cũng đã đi khám bác sĩ tim rồi và bác sĩ tim nói là tim mạch bình thường. Thì trước hết là có lẽ nếu mà đi thêm một bác sĩ nữa thì có lẽ là bác sĩ đó sẽ nghĩ đến cái chuyện là do đau cơ bắp nhức mỏi. Nhưng mà cũng giống như mọi chuyện ở trong y khoa, chúng ta chỉ nói chung vậy thôi. Nhưng những cái ngoại lệ lâu lâu thì nó cũng làm cho bác sĩ cũng như là bệnh nhân phải là ngã ngửa và không có ngờ. Và nên nghĩ tới chúng ta những cái phương pháp thư giãn như là thể thao, tai chi hay là yoga hay là bơi lội, đó là những cái phương tiện mà nó làm cho cái cơ, cái chúng ta có cái cơ hội dùng những cái khớp của chúng ta trong cái range of motion, trong cái một cái tầm mức mà rộng lớn mà nó có thể duỗi ra được, co duỗi ra được, và nó giúp cho cái sức khỏe của cái khớp. Và nếu mà cào gió hiệu nghiệm và thì đó cũng là một cái trị liệu nó vô hại và tốt và tương tự giống như chúng ta đi massage. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phúc trình hành động sẵn sàng năm 2017 của USAID ước lượng là bằng cách làm việc với các đối tác, viện trợ của Hoa Kỳ có thể cứu được sinh mạng của 5,6 triệu trẻ em và 260.000 phụ nữ trên toàn thế giới cho đến năm 2020. Bằng cách chú trọng đến việc cải thiện hệ thống y tế giúp cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết, có chất lượng, đến số dân dễ bị ảnh hưởng và chưa được phục vụ đúng mức. Kể từ năm 2012, USAID đã huấn luyện 13,1 triệu nhân viên y tế trên toàn thế giới cách thức chăm sóc sức khỏe cần thiết cho các bà mẹ và trẻ em, kể cả tầm quan trọng của dinh dưỡng đúng mức. USAID đã cung cấp việc chữa trị cho 69,5 triệu trẻ em mắc bệnh tả và xương phổi. USAID cũng đã giúp chích ngừa cho 25,3 triệu trẻ em chống lại những căn bệnh gây chết người nhưng có thể phòng ngừa được, và đã lọc 5,6 tỷ lít nước để có thể uống được. USAID cũng đã giúp 5,9 triệu phụ nữ sinh nở tại các cơ sở y tế và giúp 6,4 triệu trẻ sơ sinh được chăm sóc sức khỏe sau khi sinh ra. USAID giúp hơn 12 triệu trẻ em với các dịch vụ dinh dưỡng hàng năm. Thêm vào việc cung cấp các dịch vụ, USAID tin vào việc dùng mỗi đô la tăng cường đối tác với địa phương và chuyển trách nhiệm cho những chính phủ đối tác để nhân gấp bội ảnh hưởng công việc của Hoa Kỳ, quản trị viên USAID Mark Green viết trên trang Twitter vào ngày 11 tháng 8 vừa qua. Afghanistan cung cấp một cánh cửa có ích về những gì USAID làm. USAID làm việc với những cộng đồng địa phương Afghanistan để giáo dục cho những người ở tuyến đầu trong việc chăm sóc bà mẹ trẻ em. Kể từ năm 2002, Viện trợ Mỹ đã tài trợ cho việc huấn luyện trên 2.000 nữ hộ sinh tại Afghanistan làm việc để cứu mạng của phụ nữ và trẻ sơ sinh. Được giáo dục để trở thành nữ hộ sinh đã thay đổi sâu rộng cuộc đời của tôi, cô Friba Hashimi, một trong những người phụ nữ đầu tiên được USAID huấn luyện để giúp phụ nữ sinh nở tại Afghanistan. Việc huấn luyện này giúp tôi có thể hỗ trợ cho những phụ nữ tại nước tôi và cứu mạng sống của họ và mạng sống con cái họ. Trong khi có nhiều tiến bộ tại Afghanistan, tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ em Afghanistan vẫn còn cao không thể chấp nhận được và nhiều việc vẫn còn cần phải làm. Hoa Kỳ hãnh diện đã cung cấp việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục y tế cho rất nhiều triệu người cần đến và đã cứu được rất nhiều sinh mạng. Hoa Kỳ quyết tâm xây dựng trên những tăng tiến này và tiếp tục hỗ trợ cho những chương trình y tế trong nước và trên toàn thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.